This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà trở lại chương trình này thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp với cái phần được mang tên là Cưới Sinh. Trong những lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái giá thú nó như thế nào, song song đó có cái vấn đề ép duyên rồi kén vợ kén chồng ra sao của cái ngày xa xưa. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái phần hôn lễ khi mà cưới sinh của người Việt Nam. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, hôn lễ ngày xa xưa ở nước ta theo cái quy thức của người Trung Quốc với một đôi sự có thay đổi một chút xíu thôi. Theo sử sách thì những cái lễ nghi này do nhân viên là thái thú của quận Cửu Chân truyền sang Việt Nam đầu tiên. Khi trình bày về hôn lễ thì ông Thân Trọng Huệ, ông có viết như sau: người đàn ông, đàn bà lấy nhau đều là một cái sự ngẫu nhiên. Trong nguyên thủy, thuở trước, đời thái cổ, khi loài người còn ăn lông mặc lá ở hang ở tổ, chưa có phép tắc, thì đàn ông đàn bà chỉ lấy nhau như loài cầm thú, lần lần mới lập cái phép tắc để mà phân biệt với lại cái loài cầm thú đã lập hôn thì không lẽ lại không thành hôn hay sao? Và thưa quý vị, cái lễ ở đây chính là những cái lễ do thái thú Nhâm Diên đã dạy cho dân ta vào cái buổi ban đầu của ngày xa xưa, và gồm có 6 lễ thưa quý vị. 6 lễ này được mệnh danh là Chu Công Lục Lễ. Cái lễ thứ nhất được mang tên là lễ nạp thái, tức là lễ nạp thái tức là đôi bên nhà trai nhà gái mới đính ước. Người xưa nhà trai dùng con nhạn mang tới nhà gái với ý nghĩa là đã chọn có nơi. Thứ nhì, đó là lễ vấn danh, thưa quý vị. Lễ vấn danh tức là nhà trai hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái. Thứ ba, đó là lễ nạp cát. Lễ nạp cát tức là nhà trai chấp nhận một cái sự đính ước sau khi đã so đôi tuổi và tuổi cô gái hợp với lại tuổi của chàng trai. Thứ tư, đó là lễ nạp tệ. Lễ nạp tệ tức là lễ ăn hỏi, thưa quý vị. Thứ năm, đó là lễ thỉnh kỷ. Lễ thỉnh kỷ tức là lễ xin cưới. Thứ sáu tức là lễ thân nghênh. Lễ thân nghênh còn gọi là lễ nghênh hôn, tức là lễ cưới đó thưa quý vị. Tục lệ cũng đã thay đổi đổi thay và đã được giản tiện đi nhiều. Và hiện nay ở nước ta thì chỉ còn có 4 lễ sau đây, mà thường thì những người nào mà muốn theo một cái phong tục của Việt Nam thì cũng thường theo những cái lễ này thưa quý vị. Đầu tiên đó là cái lễ chạm ngõ, tiếp theo đó là cái lễ ăn dặm, nữa là lễ ăn hỏi, và tiếp cuối cùng đó là lễ nghênh hôn. Và đó là những cái điều căn bản về cái hôn lễ của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, ngoài ra thì ta còn có một cái tục được gọi là cái tục bắn tinh. Thì thưa quý vị, sau khi mà người con trai đã tìm hiểu cũng như là đã có một cái ý kén người cái con gái làm bạn trăm năm, bạn trăm năm cũng lâu quá cho nên làm vợ luôn, phải không thưa quý vị? Bố mẹ chàng trai mới nhờ người đưa tin cho bố mẹ của cô gái biết, xem bố mẹ cô gái có ưng, có chịu hay không. Và nếu mà ưng chịu thì cho tin lại đi, tức là bắn tin. Thưa quý vị, về cái tục lệ bắn tinh này thì cái luật ta ngày xa xưa có nói rằng là trước khi mà đi hỏi thì nhà con trai, con gái phải làm hôn thư, kể rõ hai người ấy có bệnh tật gì không, con vợ cả hay hoặc là con của vợ lẽ. Và thưa quý vị, cái lễ lập hôn thư này ngày nay nó không còn nữa. Thế nhưng trước khi mà xúc tiến cái việc hôn nhân thì đôi bên nhà trai, nhà gái vẫn báo tin cho nhau biết. Và tiếp theo, Hồng Tính muốn nói đến quý vị, đó là trong những cái tục lệ đổi thai và thay đổi, chúng ta chỉ có bốn lễ, đó là cái lễ chạm ngõ. Thưa quý vị, thì cái lễ chạm ngõ tức là cái lễ cử hành sau khi mà đôi bên nhà trai, nhà gái đã ưng thuận cái việc hôn nhân rồi. Và trong cái lễ này thì nhà trai mang lễ tới nhà gái. Lễ thì gồm có trầu, cao, trà, rượu. Và đây là dịp để mà người con trai biết rõ người con gái hơn. Cho nên cái lễ này còn gọi là cái lễ xem mặt. Đồng thời các bà, các cô, các dì của chàng trai cũng nhân cái lễ này để mà tìm biết cái cách ăn ở của người con gái lúc ở trong nhà ra làm sao. Thường thường thì người ta căn cứ vào cái lời của ông mai bà mối. Thế nhưng cũng từng có những cái chuyện lộn, chuyện lầm. Cho nên cái lễ chạm ngõ tuy nhiều nơi cũng đã bỏ thôi. Thế nhưng nhiều địa phương nó cũng còn vẫn duy trì, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là lễ ăn dặm. Ăn giảm, thưa quý vị, sau cái lễ chạm ngõ đó là lễ ăn giảm, còn gọi là lễ bấn danh. Cái lễ này chỉ cử hành sau khi mà nhà gái đã cho bà mối biết là cái thuận việc hôn nhân của đôi trẻ này rồi. Thì cái ngày lễ nhà trai dẫn tới nhà gái cái đồ lễ và xin bản lập mệnh, tức là một cái tờ giấy ghi rõ ngày giờ sinh đẻ của cô gái để về tiện so đôi tuổi với cậu trai kia. Và nếu mà đôi tuổi nó hợp thì việc hôn nhân sẽ được định đoạt hẳn ra. Tiếp theo đó là cái lễ ăn hỏi, thưa quý vị. Lễ ăn hỏi tức là lễ nạp tệ. Thưa quý vị, trong lễ này thì có nhiều nơi nó không cử hành cái lễ ăn dạm. Thì sau cái lễ chạm ngõ thì nhà trai mới nhờ bà mối lấy cái bản lọc mệnh của cô gái để mà so đôi cái tuổi, và cái đó là cái lễ ăn hỏi. Thì cái lễ ăn hỏi là một cái lễ quan trọng trong cái việc hôn nhân. Cái ngày cử lễ thì nhà trai dẫn tới nhà gái đồ lễ gồm có bánh trái, rượu, trà, cao, trầu. Nhà gái nhận đồ lễ của nhà trai mới là đem chia cho thân bằng quyến thuộc để mà báo tin mừng. Ở tỉnh thành ngày nay thì có kèm theo cái thiệp, ta gọi là cái thiệp báo hỷ, thưa quý vị. Nhưng cái lễ ăn hỏi tức là cái lễ mà nhà gái đã nhận hẳn cái việc gả con cho nhà trai. Sau đó thì chàng rể phải sale Tết nhà vợ chưa cưới, nghĩa là vào những cái dịp Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, cơm mới, những cái ngày giỗ chính của nhà gái, chàng rể phải có đồ lễ tới gia đình của nhà vợ. Chúng ta nhận thấy rằng là người con gái dù muốn hay hoặc dù không thì sau các lễ trên đã nghiễm nhiên thành vợ chưa cưới của cái chàng trai đó rồi, dù mình đã biết hay hoặc là chưa biết đi nữa, phải không thưa quý vị? Cái sự đụng chạm giữa người trai và người gái qua các hội hè, qua các cuộc hát đối đã làm giảm rất nhiều cái sự bỡ ngỡ của cô gái đối với chàng trai xa lạ. Nhờ các cuộc tiếp xúc thì trai gái cũng đã tự kén chọn lấy nhau rồi, cũng như ngày nay ở các nơi đô thị, có nhiều nơi chàng rể phải tới ở rể ở nhà vợ một thời gian trước khi mà làm lễ cưới. Ở đây chúng ta thấy là phái nam thua phái nữ, thế nhưng chỉ ở trong cái thời kỳ chưa cưới này thôi, nhẫn nhục chút xíu, phải không thưa quý vị? Tiếp theo đó là cái lễ người ta gọi là cái lễ nghênh hôn. Thì thưa quý vị, sau cái lễ ăn hỏi thì nhà trai có thể xin với nhà gái để mà làm cái lễ cưới, tức là người ta gọi là cái lễ nghênh hôn hay hoặc là cái lễ đón dâu. Trong cái lễ này có một cái lễ gọi là cái lễ dẫn cưới, cho nên trước khi mà ấn định cái lễ rước dâu thì nhà gái thường thách cưới nhà trai và những cái đồ lễ mà nhà gái đòi nữa. Nhiều khi nhà trai không lo nổi bởi vì nhà gái đã thách nào là tiền dẫn cưới, nào là đồ trang sức, nào là quần áo cho cô dâu, nào lợn, nào xôi để mà làm cổ, hó mơ hó hen. Đã có những chàng trai khi mà lấy vợ phải đi vay, đi mượn, rồi cái món nợ cưới này kéo dài hàng năm, 10 năm không hết nữa thưa quý vị. Thương con ngoan, thương con ngon của là một cái câu mà nhà gái thường nói, thương con thì phải ngon của chứ. Thường nói khi mà thách cưới, mà nhà trai xin tỉnh giảm, được nhà gái nhận lời. Như thế là nhà gái cũng đã dơ cao đánh khẹt lắm rồi. Ca dao có rất là nhiều những cái câu về thách cưới, thưa quý vị. Dưới đây Hoàng Tính xin đơn cử một câu ra để mà chứng tỏ một cái sự thách cưới của người Việt Nam ta thật là ghê gớm của ngày xa xưa lắm, thưa quý vị, cũng không giống như hôm nay đâu. Em là con gái nhà giàu, cha mẹ thách cưới ra màu, xin sao cưới em 108 gấm đào, 100 hòn ngọc, 28 ông sao trên trời. Trời ơi, hú hồn cao dữ, thưa quý vị. Tháp tròn dẫn đủ 100 đôi, ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng, sắm xe tứ mã đem sang, để quan viên họ nhà nàng đưa dâu, 300 nón nghệ đội đầu, mỗi người một cái quạt tàu. Thật xinh anh về sắm nhiễu nghi đình, mai chăng cho rộng ta mình đập chung, cưới em chinh chỉnh mật ong, 10 cót xôi trắng, 10 nóng xôi vò, cưới em 8 vạn trâu bò, 7 vạn dê lợn, 9 vồ rượu tâm, lá đa mặt nguyệt hôm rằm, răng nanh thằng cội, rau cầm tiếng lôi, gan ruồi mở mũi cho tươi, xin chàng 90 con dơi quá chồng, thách thế mới thỏa trong lòng, chàng mà theo được thiếp cùng theo chân, trời ơi hú hồn tìm đâu được ra răng nanh thằng cụi hay hoặc là rau cầm thiên lôi, phải không thưa quý vị? Thiệt là khiếp cái câu ca dao này. Đó đành rằng cái câu ca dao này nó có phóng đại rất là nhiều lần những cái sự thách cưới đó. Thế nhưng những cái điều đó cũng đã nói lên một cái tệ hại của cái tục lệ này, đó là một cái sự thách cưới nhiều khi đã gần như là cái việc nói thách để mà bán một cái món hàng, thưa quý vị, để mà chê bai những cái bậc cha mẹ thách cưới quá độ. Thì người Việt Nam ta cũng thường nói là gả con hay hoặc là bán lợn. Mai thay cái trục thách cưới ngày nay đã không còn quá tệ nữa thôi, phải không thưa quý vị? Sau khi mà đôi bên nhà trai nhà gái đã thỏa thuận về cái đồ lễ thách cưới rồi thì hai họ, tức là hai bên, mới ấn định một cái ngày gọi là cái ngày nghênh hôn. Và cái ngày này thường được chọn vào những cái ngày được coi là tốt ngày theo cái âm lịch, những cái ngày mà không xung không kỵ của các tuổi của chú rể cũng như là cô dâu. Thường người ta kén chọn vào cái ngày người ta gọi là ngày hoàng đạo, thưa quý vị. Ngày nghênh hôn, nhà trai mang cái đồ lễ tới họ nhà gái. Đi đầu đó là một cái ông già cầm hương, thường được kén trong các ông già đông con và có địa vị. Những cái sự lựa chọn này có một cái ý là mong cho đôi trẻ bách niên gia lão, con cháu đề huề làm ăn sung túc, ăn trên ngồi tróc. Khi nào mà đám cưới mà đi gần đến cái ngõ vào nhà gái thì nhà trai mới đốt lên một cái bánh pháo. Lúc ấy thì đường vào nhà gái có người chăn dây, nhất là các trẻ em nữa. Hai em ở hai bên đường, mỗi em cầm một cái đầu dây, thường là cái thắt lưng điều, thưa quý vị. Dây chăn ngang đường như vậy, nhà trai phải cho các em tiền để mà chúng bỏ cái dây đi. Người ta kiêng một cái sự cắt đứt dây, cho nên nhiều khi gặp những cái đứa trẻ nó ương ngạnh, nó ngạnh thì phải cho chúng một cái món tiền kha khá, nếu mà không chúng dọa sẽ cắt cái dây đi. Trong những cái đám cưới long trọng, có nhiều nhà bài hương án ở trong ngõ để mà đón cái đám đưa rể. Nhà trai phải tặng những cái người mà bài hương án một cái món tiền. Và những cái người này khi mà đám cưới đến thường đốt pháo để mà mừng chú rể đến, thưa quý vị. Và khi mà cái đám đưa rể đã vượt qua được những cái chướng ngại vật, vượt qua được cái lớp chăn dây, rồi tới cổng của nhà cô dâu, cửa ngõ nó lại đóng, nó không có mở, thưa quý vị. Và đây là một cái tục gọi là cái tục đóng cửa, thường do các em của cô dâu hay hoặc là người nhà trai. Thế là nhà trai lại phải bỏ tiền ra để cho người mở cửa, gọi là cái tiền mở cửa. Chắc chắn là trong cái giai đoạn đóng cửa này, thế nào cũng phải ngã giá trả giá qua lợi qua cái khe cửa hở nhỏ, phải không thưa quý vị? Cửa đã mở, thế là họ nhà trai bước vào giữa cái tiếng pháo nổ. Pháo của nhà trai đốt và pháo của cả họ nhà gái đốt để đón mừng họ nhà trai đến. Cái đám đưa rể đã vào trong nhà rồi, đồ lễ cúng với tiền bạc dẫn cưới được đặt lên trên cái giường thờ. Nhà gái sau đó mới kiểm lại những cái đồ thách cưới. Tuy một phần đã được nhà trai đưa tới từ mấy cái bữa trước để mà tiện nhà gái làm cổ để mà mời họ hàng. Và cũng có những cái trường hợp thì nhà trai vẫn không đủ cái đồ thách cưới, lại có một cái sự sinh rồi bớt mà mọi việc chỉ xong xuôi khi mà nhà gái mới thuận sự bớt xén này. Cái đồ lễ nó cũng đã đủ rồi, nhà gái mới cho thắp hương để mà chú rể, cô dâu cúng một cái lễ gia tiên. Nhiều khi cái việc thắp hương nó cũng không dễ dàng lắm đâu thưa quý vị, bởi vì người mà đứng ra thắp hương còn đòi tiền thắp hương của nhà trai nữa, trời ơi, không phải ai cũng có thể thắp cái nén hương trong cái ngày lễ cưới này được đâu. Hương phải do gia trưởng hay hoặc là trưởng nam thuộc huyết thống của tổ tiên mới thắp được. Qua mọi sự khó khăn bài đặt ra bởi cái lễ nghi cũng như là cái phong tục, và kể từ lúc chăn dây cho đến khi mà hương được thắp trên cái giường thờ, trên cái bàn thờ là cốt để chứng tỏ rằng chàng trai không nề hà những cái sự khó khăn để mà đón cho được cô dâu, và cũng là để chứng tỏ một cái sự thiết tha thương yêu vợ của chú rể, thưa quý vị. Vào cái lễ, và về cái lễ dẫn cưới thì cũng có như là hôm ăn hỏi thôi. Tại các đô thị thì những cái đầu lễ thường được nhà trai thuê mướn những cái phụ cưới hay hoặc là mặc khăn đóng, áo dài, thắt lưng đỏ, ngang lưng để mà đội tới nhà gái để mà cùng đi với họ nhà trai. Thường thì người ta vẫn dùng xe hơi, nhưng mà khi tới gần nhà gái thì các phu cưới mới xếp thành một cái đoàn để đội lên để mà khiêng cái đồ lễ để mà đi vào, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần cưới xin trong cái vấn đề hôn lễ của người nam và người nữ, thấy cũng nhiều khê nhiều lắm phải không thưa quý vị. Chắc chắn trong một lần trong đời quý vị cũng đã có được những cái dịp mà quý vị đi lễ của người ta, của những người thân quen của mình, thì quý vị cũng thấy rất là rườm rà. Nếu mà chúng ta mà không có biết lễ thì cũng rất là khó khăn lắm, thưa quý vị. Tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái lễ mừng bố mẹ vợ, thưa quý vị. Thì chú rể và cô dâu sau khi mà cái lễ bàn thờ gia tiên thì mỗi người lễ 4 lễ rưỡi, phải lễ mừng bố mẹ vợ và các bậc ở trên như là ông bà cụ kỵ bên vợ nếu mà các vị này còn sống, và chú rể cái lễ mừng bố mẹ vợ để mà tạ ơn cái công sinh thành ra cái vợ mình, còn cô dâu thì lễ để mà tạ ơn cái công sinh dưỡng và gây dựng cho mình đến với cha mẹ. Có địa phương thì chú rể phải lễ mừng nhân họ cả các ông chú, các bà bác nữa, thưa quý vị. Và khi mà chú rể lễ mừng như vậy thì bố mẹ vợ thường cho tiền, cho vàng bạc, các người phù rể sẽ nhận hộ, nhận giúp cho chú rể. Chứ có nhiều người có một cái tính khoe khoang, thường nhân dịp này cho chàng rể nhà cửa, ruộng nương bằng cái cách là trao văn tự hay hoặc là địa đồ cho để mà tặng, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái lễ nhà thờ. Kế đó thì chú rể được dẫn đi cái lễ, đi lễ mấy cái nhà thờ họ nội, họ ngoại, và việc này có một cái ý nghĩa như là đi trình diện với lại gia tiên ở bên nhà vợ, thưa quý vị. Và cũng có nơi thì chàng rể phải đi lễ ở các nhà thờ trước rồi mới về để mà lễ mừng bố mẹ vợ. Rồi một bữa ăn ở nơi đô thị, đó là một cái buổi tiệc trà, nhà gái dọn ra để mà mời họ nhà trai, và sau bữa tiệc này thì đúng giờ hoàng đạo, nhà trai họ sẽ làm gì, thưa quý vị? Họ sẽ xin rước dâu. Và một cái nhạc phẩm mà Hoàng Tính muốn đặc biệt gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay cũng nói về người nam và người nữ, một nhạc phẩm rất là dễ thương mà quý vị cũng đã biết, đó là nhạc phẩm Thiên Duyên Tiền Định, xin được gửi tặng quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói nói về cưới xin hôn lễ sau đây.
Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu, ngỏ lời là nên danh ngẫu.
Đưa tay anh coi nha.
Dạ nè.
Da sao mà láng vậy?
Du duyên.
Đến coi. 12 con giáp em đây, cầm tay quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức sẽ thôi, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới. Đưa đường chàng ấy chính là anh đây.
Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời.
Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm nó cưới cuối năm thêm người.
Chào anh.
Chào em.
Dạ, thì anh coi cho em một quẻ.
Em muốn coi quẻ gì?
Dạ, duyên số.
Duyên số hả?
Dạ, đúng rồi.
Được rồi, anh không có thấy đường, đưa tay cho anh coi.
Không thấy đường sao coi?
Dạ, sao mà nó mát vậy?
Trời, sao ghê vậy trời?
Để anh bói cho em một quẻ ha.
Dạ.
Năm nay là em có chồng đó.
Thì không anh, người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo.
Giàu thì sao nghèo được?
Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?
Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy.
Ai?
Là anh nè.
Sao? Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời.
Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lắm cưới cuối năm thêm người.
Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm được mang tên là Thiên Duyên Thiên Định do Quốc Khanh cũng như là Hà Thanh Xuân của trung tâm ACA trình bày, là một cái nhạc phẩm hoàn tính gửi tặng cho quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quê Thói ngày hôm nay, nói về cưới sinh cũng như là cái lễ, những cái lễ quan trọng trong cái vấn đề của người trai và người gái đến với nhau trong hôn nhân, đi đến vợ chồng. Cảm ơn quý vị và đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Thì không ăn. Người ơi, quê quán nơi nào giàu nghèo?
Giàu thì sao nghèo được?
Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?
Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy.
Ai?
Là anh nè.
Sao? Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời.
Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu nào?